Số 128, B. Kinh Tu Ma Đề Nữ Hán Dịch, Đời Ngô, Yêu Bà Tắc Chi Khiêm, Người Nước Nguyệt Chi. Nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Bệ, cùng với chúng đại tỳ kheo gồm đủ 1250 vị. Bấy giờ trưởng giả A Na Bân Trì là bậc giàu có, với nhiều tài sản quý giá, vàng bạc châu báu, sa cử, mã não, ngọc quý, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, bò dê, tỳ nữ nô buộc nhiều vô số kể. Khi ấy, trong thành Mãn Phú, có trưởng giả tên Mãn Tài cũng là hàng cự phú với nhiều tài sản quý giá như sa cử, mã não, ngọc quý, hổ phách, thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, bò dê, tỳ nữ nô buộc, không thể tính hết. Ông ta là bạn của trưởng giả A Na Bân Trì từ lúc còn nhỏ, thân ái kính trọng nhau chưa một lúc nào rời. Về sau, trưởng giả A Na Bân Trì thường xuyên đem ngàn vạn vàng ngọc quý giá cùng các tài sản hàng hóa buôn bán ở trong thành Mãn Phú, nhờ trưởng giả Mãn Tài giúp đỡ sắp đặt ghi chép. Trưởng giả Mãn Tài cũng có số ngàn vạn vàng ngọc quý giá và tài sản hàng hóa đem đến buôn bán tại thành Xá Bệ, nhờ trưởng giả Bân Trì giúp đỡ trông coi. Trưởng giả A Na Bân Trì có con gái tên Tu Ma Đề, dung mạo đoan chánh, sắc đẹp như hoa đào, hiếm có trên đời. Gặp lúc trưởng giả Mãn Tài có ít công việc nên vào thành Xá Bệ, đi đến nhà trưởng giả A Na Bân Trì, tới nơi, ngồi vào chỗ. Tu Ma Đề nữ tử tịnh thất đi ra, trước tiên quỳ lễ bái cha mẹ, sau đó quỳ lễ bái trưởng giả Mãn Tài rồi lui vào phòng riêng. Khi trưởng giả Mãn Tài trông thấy Tu Ma Đề nữ dung mạo đoan chánh, tươi đẹp, trên đời thật ít có, bèn hỏi trưởng giả A Na Bân Trì: "Đây là con gái nhà ai vậy?" A Na Bân Trì đáp: "Thiếu nữ mà bạn vừa thấy là con gái của tôi." Trưởng giả Mãn Tài nói: "Tôi có đứa con trai nhỏ chưa lấy vợ, bạn có thể gả con gái cho nhà nghèo này không?" Khi ấy trưởng giả Bân Trì đáp: "Việc này không nên." Trưởng giả Mãn Tài nói: "Vì sao mà việc ấy lại không nên? Vì vọng tộc hay vì tài sản?" Trưởng giả A Na Bân Trì đáp: "Dòng họ tài sản đều như nhau, chỉ có sự phụng thờ thần linh của bạn cùng gia đình tôi thì không giống nhau. Con gái tôi là đệ tử tôn thờ Phật Thích Ca, còn nhà bạn thì thờ ngoại đạo dị học. Lý do là vậy nên không thể đáp ứng theo ý bạn được." Trưởng giả Mãn Tài nói: "Sự phụng thờ của gia đình chúng tôi có cúng lễ riêng. Cô ấy như về làm dâu thì được cúng dường theo tín ngưỡng của mình." Trưởng giả A Na Bân Trì nói: "Nếu con gái tôi gả sang nhà bạn thì vàng ngọc quý giá phải bỏ ra không sao tính hết. Vậy trưởng giả cũng phải bỏ ra vàng ngọc quý giá khá nhiều đấy." Trưởng giả Mãn Tài hỏi: "Nay bạn đồng ý thì số tài sản quý giá bên tôi sẽ bỏ ra là bao nhiêu?" Trưởng giả Bân Trì đáp: "Hiện nay tôi cần bạn bỏ ra 6 vạn lượng vàng." Ngay lúc đó trưởng giả Mãn Tài liền đưa đủ số lượng vàng ấy. Trưởng giả A Na Bân Trì tự nghĩ: "Ta đã dùng phương tiện để từ chối trước nhưng vẫn không thể ngăn được." Bèn nói với trưởng giả Mãn Tài: "Nếu tôi gả con gái thì phải đến hỏi Đức Phật, xem Đức Thế Tôn có dạy điều gì, tôi sẽ theo đấy phụng hành." Khi ấy trưởng giả A Na Bân Trì giả đặt ra sự việc tợ như nói đùa, rồi đi đến chỗ Phật, đầu mặt lệ sát chân ngài, đứng qua một bên, bạch Phật. Trưởng giả Mãn Tài thành Mãn Phú cầu hôn Tu Ma Đề nữ cho con trai ông ta: "Vậy con có nên gả hay không?" Thế Tôn dạy: "Nếu đưa Tu Ma Đề nữ gả sang nước kia thì có nhiều lợi ích, sẽ độ thoát cho dân chúng không thể tính kể." Bấy giờ trưởng giả A Na Bân Trì tự nghĩ: "Thế Tôn dùng phương tiện nhận biết nên mới bảo ta gả con sang nước kia." Trưởng giả liền đầu mặt lệ nơi chân Phật, đi nhiễu ba vòng rồi từ giã. Ông ta trở về nhà, bày biện nhiều món ăn uống thịnh soạn mời trưởng giả Mãn Tài. Trưởng giả Mãn Tài nói: "Tôi dùng thức ăn này làm gì? Chỉ cần bạn có đồng ý gả con gái cho gia đình tôi hay không?" A Na Bân Trì đáp: "Ý bạn đã muốn vậy, tôi xin vâng theo. 15 ngày sau bạn đưa con trai đến đây." Sau khi nói xong, hai bên chia tay nhau. Bấy giờ trưởng giả Mãn Tài sắm sửa đầy đủ các vật dụng cần thiết, dùng xe gắn lông quý, đi đến cách thành khoảng 80 do riêng. Trưởng giả A Na Bân Trì cũng trang sức cho con gái mình, tắm gội thoa chất thơm, đi xe gắn lông quý, đưa cô gái đi đón tiếp con trai của trưởng giả Mãn Tài, họ gặp nhau giữa đường. Khi ấy trưởng giả Mãn Tài được con dâu, liền đưa về nhà mình trong thành Mãn Phú. Thời đó dân chúng nơi thành này có đặt ra quy chế: con gái ở đây mà đi lấy chồng nơi nước khác thì gia đình phải bị phạt nặng, con trai cưới vợ từ nước khác đem về xứ này thì cũng bị phạt nặng. Theo quy chế, nếu ai vi phạm sẽ bị phạt là dọn ăn cho 6.000 phạm chí. Trưởng giả Mãn Tài biết mình đã phạm quy chế, liền lo dọn thức ăn cho 6.000 phạm chí. Những thức ăn này gồm các món thịt nướng, thịt heo nấu canh súp và rượu.